Việt Nam vừa loan báo đã dẫn độ ông Lê Quang Hiếu Hùng, cựu thiếu tá Bộ Quốc phòng từ Cuba về nước hôm 9 tháng 3. Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết ông Hùng là đối tượng bị truy nã quốc tế, sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, tạo vỏ bọc, thường xuyên di chuyển, thay đổi chỗ ở nhằm tránh bị các lực lượng chức năng phát hiện, truy bắt. Truyền thông Việt Nam cho biết ông Hùng là bị can bị truy nã quốc tế trong vụ án giả mạo trong công tác, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, sản xuất buôn bán hàng giả, đã bị cơ quan điều tra hình sự, các tổ chức sự nghiệp, cục điều tra hình sự Bộ Quốc phòng ra quyết định khởi tố ngày 21 tháng 10 năm 2018. Ông Hùng từng là công nhân viên quốc phòng chi nhánh đầu tư xây dựng miền Nam, tổng công ty xây dựng Lũng Lô thuộc Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng nói việc bắt giữ và dẫn độ thành công đối tượng bị truy nã quốc tế Lê Quang Hiếu Hùng về Việt Nam thể hiện quyết tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong điều tra xử lý kiên quyết, triệt để, không có vùng cấm đối với các hành vi vi phạm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội. Trước đó, hôm 6 tháng 3, ông Hùng từ nhà tù La Condesa, Cuba đã gọi điện loan báo tình trạng sắp bị dẫn độ của ông cho VOA và vợ ông cũng xác nhận ông mang cấp thiếu tá trong quân đội. Vợ ông cho biết ông rời Mỹ hôm 8 tháng 2 và tìm cách đến Grenada, đảo quốc ở Caribe, nơi ông có quốc tịch, để lánh nạn, nhưng đã bị bắt ở Panama rồi bị đưa về Cuba chờ bị dẫn độ về Việt Nam.
Tin tức phát đi từ Malaysia hôm 11 tháng 3 cho hay một tòa án của nước này quyết định trả tự do và hủy cáo trạng đối với nữ nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah trong vụ án ông Kim Jong Nam bị giết cách đây 2 năm. Nghi phạm còn lại, cô Đoàn Thị Hương, người Việt Nam, vẫn còn bị giam giữ và sẽ ra tòa lần tiếp theo vào hôm 14 tháng 3 tới. Các bản tin nước ngoài nói cô Hương bị sốc sau khi nghe phán quyết của tòa. Hai cô Aisha và Hương bị cáo buộc là đã bôi chất độc thần kinh VX lên mặt ông Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un, làm ông Kim Jong Nam tử vong. Cả hai đều phủ nhận cáo buộc đó và nói rằng họ tưởng là họ chỉ tham gia vào một trò chơi trên truyền hình. Đã có những phản ứng ban đầu ở Việt Nam về tin tức kể trên. Từ Nam Định, quê nhà của cô Hương, bố của cô, ông Đoàn Văn Thạnh cho VOA biết ông đã nghe tin ICA được trả tự do, trong khi Hương vẫn bị giam. Và suy nghĩ của ông về điều này là... Các bản tin nói chính phủ Indonesia đã nỗ lực kiên trì vận động cấp cao và những động thái đó đã mang lại kết quả có hậu cho Siti Aisyah. Bộ Ngoại giao Indonesia cho hay trường hợp của Aisyah liên tục được nêu ra trong mỗi cuộc họp song phương giữa Indonesia và Malaysia trong 2 năm qua, theo các bản tin. Ông Thạnh, bố cô Hương, nói với VOA về điều mà ông trông đợi ở chính phủ Việt Nam.
Ông muốn cấp nhà nước về nội bộ giao để giúp đỡ cháu.
Ông cho biết thêm rằng lâu nay và gần đây không có bất cứ liên lạc gì của phía nhà nước với gia đình của ông về vụ của Hương. Và gia đình cũng chưa có kế hoạch để đi lên Hà Nội trong những ngày sắp tới để gặp Bộ Ngoại giao về vụ này. Thông qua mạng xã hội, nhóm của những người từng vận động sự giúp đỡ pháp lý cho cô Hương cách đây 2 năm, bày tỏ rằng họ cảm thấy nghẹn đắng hoặc ức phát khóc về kết quả mới đây tại tòa Malaysia. Bà Nguyễn Hoàng Ánh, một người trong nhóm, cũng là một giảng viên đại học được biết đến rộng rãi trên Facebook, nói với VOA, bà và cả nhóm lặng người khi nghe tin. Bà nói thêm.
Khi mà nhận được cái tin đấy thì mình cảm thấy là một sự bất công quá lớn đối với lại Hương nói riêng và với người mang hộ chiếu Việt Nam nói chung ấy, bởi vì hoàn cảnh của hai người không có gì khác nhau cả. Nhưng mà Siti Aisyah là được thả là nhờ về cái vụ vận động của bên quốc gia của họ.
Bà Ánh cùng với nữ doanh nhân nổi tiếng Lê Hoài Anh và các bạn bè khác đã tích cực quyên góp để đưa một số người thân của cô Hương đến dự phiên tòa đầu tiên hồi năm 2017 nhằm tạo sự động viên tinh thần cho cô. Nhưng sau đó, một số thành viên trong nhóm cho biết trên mạng xã hội rằng những nỗ lực của họ bị hạn chế, bị ngăn cản, dù không đi vào chi tiết là ai hay cơ quan nào đã làm như vậy. Theo lời bà Hoàng Ánh trong cuộc phỏng vấn hôm 11 tháng 3 với VOA, hồi năm 2017, nhóm của bà được ông Đoàn Văn Thạnh nói lại rằng Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia đã gọi điện cảnh báo ông không nên đi dự phiên tòa vì ông có thể bị nguy hiểm đến tính mạng. Kể từ lúc đó, gia đình của cô Hương sợ tránh né và không liên lạc lại với nhóm của bà Ánh một lần nào nữa, bà cho hay. VOA cố gắng liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam vào chiều muộn ngày 11 tháng 3 để tìm hiểu phản ứng của họ về phán quyết mới nhất liên quan đến Đoàn Thị Hương và ICA. Tuy nhiên, đến thời điểm bản tin này được đăng vào tối cùng ngày, chưa có hồi đáp từ phía Bộ. Dự kiến phiên tòa xét xử cô Hương sẽ nối lại hôm 14 tháng 3. Tin cho hay là tại phiên tòa vừa qua, cô Hương phát biểu thông qua thông dịch viên rằng cô cảm thấy khủng khiếp về tình trạng hiện nay của cô. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với tôi trong giai đoạn hiện nay. Tôi vô tội, xin hãy cầu nguyện cho tôi, cô Hương nói theo các bản tin của các hãng quốc tế. Nữ giảng viên đại học Nguyễn Hằng Ánh nói với VOA rằng nếu phiên tòa sắp tới vẫn không đem lại một sự công bằng cho cô Hương, bà và các bạn bè sẽ một lần nữa phải lên tiếng kêu gọi nhà nước phải có biện pháp gì mạnh mẽ hơn để giúp cho cô.
Hôm 11 tháng 3, thẩm phán tòa án Malaysia đã hủy bỏ cáo trạng đối với Siti Aisyah và lập tức trả tự do cho nghi phạm người Indonesia này tại tòa, trong khi nghi phạm Việt Nam Đoàn Thị Hương cho biết cô bị sốc. Cả hai cô đều bị cáo buộc tội giết người trong vụ án Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Hãng tin AP cho biết hôm 11 tháng 3, các công tố viên Malaysia đã bất ngờ hủy cáo trạng đối với Aisyah sau 2 năm bị giam giữ. Trước khi rời tòa án, cô Aisha đã khóc và ôm lấy đồng nghi phạm Đoàn Thị Hương và được đưa lên xe của một sứ quán rời khỏi tòa án, theo Reuters. Ngay sau khi được trả tự do, cô Aisha có cuộc họp báo tại sứ quán Indonesia ở Malaysia. Cô nói, tôi rất mừng, tôi không ngờ rằng hôm nay tôi được trả tự do. Trong khi đó, nghi phạm Đoàn Thị Hương vẫn phải đối mặt với bản án tử hình nếu tòa tuyên có tội đã sát hại ông Kim Jong-nam bằng chất độc thần kinh VX. Tôi bị sốc, đầu óc trống rỗng, Đoàn Thị Hương nói thông qua người phiên dịch tại tòa thượng thẩm Sa Alam, với vẻ mặt thất thần sau khi Aisha được đưa rời khỏi phòng xét xử theo AP. Đoàn Thị Hương cho đến nay vẫn khẳng định cô không biết gì về âm mưu giết người này, mà tưởng rằng mình đang tham gia vào một chương trình truyền hình thực tế. Ông Hisham Tepotaik, luật sư của Hương, nói họ sẽ tìm cách hoãn lại phiên tòa. Ông nói Hương không giữ được bình tĩnh và cảm thấy việc hủy bỏ cáo buộc đối với ICA là bất công đối với thân chủ của ông. Chính phủ Indonesia cho hay nỗ lực kiên trì vận động cấp cao đã mang đến kết quả có hậu cho Siti ICA. Bộ Ngoại giao Indonesia nói trong một tuyên bố rằng cô ICA đã bị lừa và không nhận ra rằng cô đang bị tình báo Bắc Triều Tiên thao túng. Ông Kim Jong-nam được cho là đã chết vì trúng phải chất độc thần kinh VX không lâu sau khi bị hai phụ nữ xịt một chất lỏng vào mặt tại sân bay quốc tế ở Kuala Lumpur ngày 13 tháng 2 năm 2017.
Hôm 11 tháng 3, Đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur đã xịt sơn vài giờ trước khi diễn ra phiên tòa xét xử vụ ám sát Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Hãng tin Reuters trích lời cảnh sát Malaysia cho biết, bức tường bên ngoài của Đại sứ quán Triều Tiên bị xịt sơn với các chữ Hàn, Triều Tiên tự do và một số ký hiệu khác chưa được giải mã. Theo cảnh sát, bức họa này được cho là do một nhóm 4 người đàn ông đội mũ và đeo mặt nạ vẽ. Cũng theo Reuters, một nhóm có tên là Sholima Civil Defense tuyên bố rằng họ đã vẽ bức tranh này. Trong một tuyên bố được đăng trên trang web, nhóm này dường như đã hành động để hỗ trợ cho hai nữ nghi phạm trong vụ sát hại ông Kim Jong-nam. Trong một tuyên bố, nhóm này nói rằng hiện nay có thể bạn đang đơn độc, lặng lẽ khao khát tự do, nhưng nhờ lòng can đảm của bạn, chúng tôi sẽ gặp mặt từng người một. Trong một diễn biến bất ngờ hôm 11 tháng 3, nghi phạm Indonesia Siti Aisyah, 26 tuổi, đã được trả tự do sau khi tòa án Malaysia hủy bỏ cáo trạng. Trong khi đó, nghi phạm Việt Nam Đoàn Thị Hương vẫn phải đối mặt với án tử hình nếu bị kết tội.